Trước hết tôi xin được nói một vài lời, tại vì sau khi hội đồng giáo hạt lần thứ 46 đã được tổ chức ở tại Houston, Texas, cho đến giờ phút này, đây là lần đầu tiên mà tôi được trở lại và gặp lại một số quý cụ, quý ông bà, anh chị và tất cả những người đã từng góp phần ở trong sự tổ chức hội đồng. Thành ra một lần nữa tôi xin thay cho đoàn nam giới, ban chấp hành đoàn nam giới, xin chân thành cảm ơn trước hết là thầy Phạm Thanh Phục, là ủy viên đoàn nam giới ở khu vực Tây Nam, cùng toàn thể các quý vị trưởng ban và các ban nam giới của tất cả các hội thánh ở trong vùng Texas này đã đóng góp công sức của mình để cho hội đồng của Chúa đã được sự ban phước của Chúa một cách tốt đẹp như chúng ta vừa mới thấy trong vừa qua. Và tôi chỉ dâng lời tạ ơn Chúa về điều này. Xin Chúa cho chúng ta có một cái hội đồng bắt đầu, để rồi tất cả những điều gì đó, xin khẩn cầu một cuộc phục hưng, chúng ta sẽ tiếp tục làm. Và buổi sáng hôm nay, đoàn nam giới của chúng ta cũng suy nghĩ về cái chủ đề của hội đồng và cố gắng cậy ơn của Chúa để tiếp tục triển khai cho đến hội đồng lần tới khi chúng ta có chủ đề mới. Và đó là cái ước nguyện, là tôi ao ước ở trong chức vụ của tôi và trong cuộc đời của tôi sẽ được Chúa thăm viếng và phục hưng, cũng như là hội thánh sở tại nơi tôi hầu việc Chúa cũng sẽ được Chúa phục hưng. Rồi khi đó chúng ta mới có khả dĩ làm một vài điều gì đó cho Chúa một cách tốt đẹp. Thành ra trước bây giờ chúng ta đến với Chúa và chúng ta xin Chúa ngài thăm viếng và Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Kính lạy Chúa, trong thời giờ trọng thể này, một lần nữa chúng con đến trước ngôi thiên của Chúa ở trong cái hội đồng trọng thể như thế này, dưới sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Chúa Thánh Linh và Đức Chúa Con. Chúng con cầu nguyện xin Chúa ngài thăm viếng chúng con một cách đặc biệt. Chúa tể trị để cho những điều gì mà chúng con nói và những điều gì chúng con nghe sẽ là những điều mà Chúa muốn chúng con nói và những điều chúng con nghe. Và xin Chúa ngài dùng những điều này để phục hưng chúng con. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con dâng thì giờ còn lại mỗi tâm tư ý tưởng của chúng con, xin Chúa ngài bắt phục, để rồi chúng con sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian, bởi không gian, mà chúng con có thể được thờ phượng Chúa một cách say mê, một cách tròn thành. Và để khi ra khỏi nơi này, chúng con sẽ tạ ơn Chúa vì chúng con đã đến đây và Chúa thăm viếng chúng con, cũng như cái kỷ niệm của Hội đồng Bồi Linh Nam Giới Phụ Nữ Austin, Texas năm 2021 sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời theo Chúa của chúng con cho đến ngày chúng con gặp Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con hiệp tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị, chủ đề của hội đồng thì chúng ta đã biết rồi, khẩn cầu một cơn phục hưng. Và chúng ta đã nghe, chúng ta đã tôi tớ của Chúa Việt và Mỹ đã trình bày cho chúng ta hết. Và ở trong Gioan đoạn 2 từ câu 12 đến câu 13, bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi, khá trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, vì ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến đây, chúng ta nghe và chúng ta bắt buộc phải trả lời được ba câu hỏi này. Tại sao tất cả mọi cơ đốc nhân của chúng ta cần một cuộc phục hưng? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhì là làm thế nào để chúng ta được phục hưng? Và phần cuối cùng là phục hưng để làm gì? Tạ ơn Chúa khi chúng ta đọc ở trong Gioan, hãy trở về cùng ta, kiêng ăn khóc lóc và buồn rầu, rồi sau đó hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi. Có nghĩa là có rất là nhiều lần chúng ta đã từng xé áo, có nghĩa là rất nhiều lần chúng ta đã từng khóc với Chúa, chúng ta đã tìm kiếm Chúa và chúng ta ao ước là xin Chúa thăm viếng con và đụng chạm cuộc đời của con. Nhưng mà có một cái điều gì đó nó cũng chưa được lắm. Thành ra buổi sáng hôm nay cậy ơn của Chúa, bởi vì chúng ta sẽ hỏi cái câu hỏi tại sao tôi cần phải phục hưng. Tôi tin Chúa từ năm 1911 và tôi đã từng sinh hoạt, tôi xây không biết bao nhiêu nhà thờ, tôi gửi không biết bao nhiêu triệu đô la để cho công việc của Chúa, Tại sao tôi phải cần phục hưng? Chúng ta phải thật sự thành thật với chính mình và chúng với Chúa, là tất cả những cái khó khăn và thách thức của cơ đốc nhân và của hội thánh của chúng ta ở tại địa phương ngày nay, nó không phải là những khó khăn về vật thể, nhưng nó là khó khăn về tâm linh. Chúng ta không sống cái nếp sống cơ đốc nhân như đáng phải sống. Chúng ta không có ảnh hưởng của muối và của ánh sáng như đáng phải có. Chúng ta không có kinh nghiệm chiến thắng tội lỗi và không có kinh nghiệm chiến thắng cám dỗ. Chúng ta không có kinh nghiệm vâng lời Chúa, và chúng ta đối diện với thất bại thuộc linh này đến thất bại thuộc linh khác. Và buổi sáng hôm nay tôi có thể nói ở điều này, chúng ta là giáo hội CMA. Tiếng Việt tiếng Anh đó là CMA. Chữ CMA không có nghĩa là chơi mình em hoặc là chơi mình anh. Và đó là chúng ta cần phục hưng. Tại sao có nhiều hội thánh địa phương trong cùng một không gian rất là thuận tiện để sinh hoạt, để thông công, nhưng mà chúng ta không bao giờ có sự thông công hết? Và đó là lý do rất là thực tế chúng ta cần được Chúa phục hưng chúng ta. Đừng có nói chuyện lý thuyết ở tại đây. Và thông thường cơ đốc nhân của chúng ta phản ứng vì mình chưa được Chúa thăm viếng, và mình cũng chẳng ao ước gì được Chúa thăm viếng. Mình cứ muốn sống một cuộc đời như vậy từ đây cho đến ngay có ngày có tang lễ, rồi đứng lên nói tào lao về những cái điều mà cái người nằm ở trong cái hộp 6 miếng đó chưa bao giờ làm hết. Thành ra cơ đốc nhân của chúng ta cố gắng tạo những thành công. Chúng ta theo đạo ráng, ráng lên một chút nữa. Và chúng ta gom góp, chúng ta tích tụ, chúng ta tích lũy, chúng ta tích tụ tất cả những điều này điều kia ở trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tưởng rằng là những cái tích lũy về kiến thức, về được huấn luyện, về được thuyết trình này thuyết trình nọ và hội đồng này hội đồng kia sẽ giúp cho chúng ta được Chúa phục hưng. Và đó là những ý tưởng, nếu mà thành thật thì đó là những ý tưởng rất là con trẻ. Có nhiều người cố gắng tìm kinh nghiệm tâm linh để đạt thêm được Đức Chúa Trời, khi mà nan đề không phải là cái điều họ tích lũy, nhưng là cái điều mà họ phải ban cho. Và đó là thực chất cốt yếu của nhu cầu được Chúa phục hưng chúng ta. Cơ đốc nhân có thể trả lời cái câu hỏi này không? Là Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho tôi để làm gì? Quý vị là những người tin Chúa mấy chục năm rồi đó, quý vị trả lời được câu đó không? Đức Chúa Trời ban cho tôi sự cứu rỗi để làm gì? Chẳng lẽ Đức Chúa Trời cần tiền để tạo dựng nên vũ trụ và thế gian này sao? Chẳng lẽ Đức Chúa Trời cần dây cáp, dây cable, dây thừng, keo, kiết, xi măng để mà tạo dựng và treo vũ trụ và thế gian này ở trong không gian sao? Quý vị cứ suy nghĩ đi, như vậy Chúa cứu tôi để làm gì? Có phải là để cho tôi mặc một cái màu áo, sắc áo của tôn giáo và tiếp tục sống lê thê cái cuộc sống cũ của tôi cho đến ngày mà tôi không biết tôi sẽ gặp ai? Điểm đầu tiên ở tại đây, quý vị đọc ở trong Roma đoạn 12, tất cả mọi người mình có kinh thánh mở ra tới chỗ đó đi. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình. Bây giờ cái câu hỏi đầu tiên của tôi ở tại đây đó, là tại sao ổng không lấy sự giàu sang của Chúa để dụ dỗ chúng ta? Tại sao ổng không lấy những cái hứa hẹn bảo lãnh cho mình đi du học ở chỗ này chỗ kia để khuyên những người tín hữu? Mà ở tại đây, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hiểu cái câu này. Tại vì chúng ta muốn được phục hưng, nhưng mà đó chỉ là một cái ao ước qua một đêm ngủ thôi, chứ đó không phải là những cái điều mà chúng ta sẽ nghe ông Phaolô được ơn của Chúa để bày tỏ cho chúng ta ở trong phân đoạn Kinh Thánh này. Tôi đọc Kinh Thánh cũng như quý vị, nguyên cái danh sách ở trong Roma đoạn 12 là bày tỏ cái nếp sống siêu nhiên của một người tin nhận Chúa. Tôi lấy ví dụ thôi. Lòng yêu thương phải cho thành thật. Tôi đọc tới đây tôi gấp cuốn Kinh Thánh là khi tôi mới tin Chúa. Tôi nói tôi làm không được. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Rồi bây giờ quý vị nghĩ bây giờ tìm cái câu nào dễ dễ nghe. Hãy vui với kẻ vui. Người tiên Chúa của chúng ta nói cái điều này dễ làm phải không? Chắc không? Suy nghĩ lại một chút coi. Hãy vui với kẻ vui làm không được. Tại vì người ta vui là người ta có cái nhà 25.000 square feet. Mà nhà của mình có 25 square feet à. Làm sao mình vui với kẻ vui được? Người đó hát hay hơn tôi. Làm sao tôi vui với cái sự hát hay của họ được? Tôi đọc tới đây tôi gấp lại tôi nói tôi vui với kẻ vui cũng không được luôn. Rồi Chúa nói những cái điều phía sau này nữa. Chớ lấy ác trả ác cho ai. Đóng lại mệt quá, đọc được, làm được. Nhưng mà cái đó là cái điều cho mình bắt đầu mình suy nghĩ. Đừng làm theo đời này, dễ dàng cho cuộc đời mình để làm của lễ trọn vẹn cho Đức Chúa Trời. Mình làm thế nào mà đừng làm theo đời này. Đừng làm theo đời này. Chúa nói một cái gì ở tại đây cho chúng ta biết. Đừng làm theo đời này. Đây là cái điều mà tôi muốn bày tỏ cho quý vị nghe. Quý vị có một số người đã lại thấy rồi, nhưng mà bây giờ trong cái ánh sáng của cái chủ đề hội đồng năm nay, sự thờ phượng của chúng ta, cái này là không có tiên đoán trước đây. Đây. Đừng làm theo đời này. Đời này thờ phượng Chúa bằng con gà chết, con bò chết, con dê chết, con nai chết và cái gì nó chết rồi á, phải không? Nhưng mà với niềm tin Cơ Đốc của chúng ta, Chúa nói đừng làm theo đời này. Đừng có đem những đồng tiền chết đến đền thờ của Chúa để quăng vào. Đừng có đem những cái đồ gì chết, những cái đồ gì mốc, những cái đồ gì mà nó lên men, lên xanh gì đó đem tới mà dâng cho Chúa. Nhưng mà Chúa nói hãy dâng thân thể mình. Và cái sự thờ phượng ở đây, quý vị có nhớ ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 không? Khi mà Chúa kêu gọi ông Abraham dâng Isaac. Chúng ta đọc cái câu chuyện đó như là một cái câu chuyện thôi. Là Abraham dâng Isaac, vâng lời Chúa tới dâng Isaac. Nhưng mà nếu mà quý vị suy nghĩ lại một chút đó, Đức Chúa Trời của chúng ta đâu có muốn một Isaac chết. Chúa muốn một Isaac lên đây hát dòng 1, dòng 2 và dòng 3. Chúa muốn Isaac lập gia đình, có vợ, có con, có cháu, rồi từ đời này qua đời kia sống thờ phượng Chúa. Chúa đâu có muốn một cái xác chết của Isaac nằm ở trên cái bàn thờ đó. Mà chúng ta ngày hôm nay, tại sao mà ông dùng cái chữ là lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời? Sự thương xót có nghĩa là những cái điều gì mà chúng ta xứng đáng nhận, nhưng mà Chúa không có ban. Chúng ta xứng đáng nhận cái sự chết của Chúa, đúng không? Chúng ta nhận xứng đáng để nhận cái sự trừng phạt của Chúa. Nhưng mà bây giờ Chúa ngưng, Chúa cầm lại, Chúa không có đưa cho chúng ta cái sự đoán xét của Chúa. Và ông lấy cái điều này ra để chúng ta đọc, chúng ta phải đồng não. Ông không có đem tiền bạc và giàu sang của Đức Chúa Trời để dụ chúng ta hoặc dỗ chúng ta để dâng thân thể mình cho Chúa. Người tín hữu của chúng ta đến nhà thờ từng làm theo đời này, từng làm theo những cái tôn giáo mà trước đây chúng ta đã quen thuộc rồi. Và chúng ta bữa nay tới chúng ta thờ phượng Chúa cũng cái kiểu đó đó. Chúng ta đem cái con người chết của mình tới và chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng ta dâng hiến cuộc đời của chúng ta cho Chúa và cuộc đời còn sống, cuộc đời mà vẫn còn có những cái điều mà cho chúng ta thấy ở tại đây. Chúng ta vẫn, cuộc đời vẫn còn có linh hồn, cuộc đời vẫn còn có thân thể này, cuộc đời vẫn còn có tâm trí và cuộc đời vẫn còn có những ý chí. Chứ chúng ta không có đem những cái đồ như vậy tới, chúng ta quăng ở trên cái bàn thờ của Chúa, rồi chúng ta ngoảnh ngoảnh chúng ta đi ra, làm như chúng ta dâng cho một cái con gà chết lớn nhất. Chúa muốn một con gà sống, để nó cứ tiếp tục đẻ trứng, nó tiếp tục nó gáy, tiếp tục nó đẻ ra nữa. Không phải một con gà mà một bầy gà, không phải là một chuồng gà mà một trại gà, phải không? Chứ ai muốn một con gà chết nằm ở đây? Người tiên Chúa là thầy tế lễ thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Và quý vị biết ở trong Giăng đoạn 4 câu 23, những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật, Cái này còn cái gì nữa mà thờ? Lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Chúa. Thành ra cái sự thờ phượng của chúng ta, mặc dù chúng ta hát những bài hát cũ, nhưng mà đây là một ngày mới, đây là một cơ hội mới, đây là phòng Thánh Linh sống động, và chúng ta đang sống cho Chúa. Thành ra chúng ta hát cái bài hát này một cách mới trong ngày hôm nay và mới nhất trong cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Chứ chúng ta không có kéo lê thê, chúng ta không có ê a, chúng ta hát mà hồn của chúng ta nó ở đâu á? Chúng ta hát mà ý chí của chúng ta cũng không có luôn, tâm thần của chúng ta cũng không có, mà linh hồn của chúng ta thì bệnh hoạn. Đó là những cái điều mà chúng ta phải thấy. Đức Chúa Trời cứu chúng ta để chúng ta dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Đó là nói việc thiêng liêng, chiều dọc. Và để chúng ta dâng chính chúng ta cho Đức Chúa Trời. Chúa có bắt chúng ta làm những cái điều mà nó quá đáng không? Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ. Và cuộc đời của Chúa Giê-xu là của lễ. Quý vị theo kịp không? Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ. Chúa Giê-xu không có dâng của lễ của những người khác mua đem đến đền thờ để dâng. Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ. Chúa dâng chính sự sống của Chúa làm con sinh tế trọn vẹn và hoàn toàn để đem sự cứu rỗi cho chúng ta. Và khi người tin Chúa của chúng ta tin Chúa, những người tin Chúa ở tại đây là những Thầy Tế Lễ. Ai dạy chúng ta đi ra ngoài chợ mua con vịt chết? Ai dạy chúng ta đi ra ngoài chợ mua con bò chết? Ai dạy chúng ta đi qua mua con dê chết để chúng ta dâng cho Chúa? Chúa nói nếu mà dâng, dâng cái này nè. Vì Chúa Giê-xu đã làm rồi. Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ. Chúa Giê-xu không có dâng của lễ để mà được lấy tiền của những người khác. Chúa dâng chính sự sống của Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá. Và sự sống của Chúa Giê-xu là con sinh tế, là của tế lễ. Và ngày hôm nay chúng ta là những cơ đốc nhân. Chúng ta ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 chúng ta sẽ đọc tới. Chúng ta là Thầy Tế Lễ. Chúng ta không có dâng của lễ dùng cho cái người bên cạnh, nhưng mà chúng ta phải dâng cái của lễ của chính chúng ta. Và cái của lễ của chính chúng ta có phải là do tiền của chúng ta đi ra chợ để mua con gà chết đem tới dâng không? Dâng chính cuộc sống của mình, dâng chính cái sự sáng tạo của mình, dâng tính cái nguồn cảm hứng của mình về nghệ thuật, về kỹ thuật, về tất cả mọi sự. Tại sao mình dâng những cái đồ chết lắc ở đâu rồi đó đem lên dẫn mặt với Đức Chúa Trời như vậy? Thành ra đây là sự thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng ta dẫn mặt với Đức Chúa Trời mà chúng ta không biết. Quý vị đọc ở trong, mở ra, quý vị mở ra đi, ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 5. Anh em cũng như đá sống, chứ không phải là đá chết nha, được xây trên nhà thiêng liêng, làm chức thầy tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Rồi quý vị nhảy xuống ở dưới câu 9. Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Chúng ta là thầy tế lễ, mà ở đây chúng ta chỉ nhận chúng ta là người tin Chúa thôi. Chúng ta nghĩ cái sự thờ phượng của chúng ta đến đây là chúng ta hát một vài bài hát. Chúng ta đến thức đến 3 giờ sáng đi nhảy đầm cho đã, 8 giờ sáng sáng thức dậy đi vô mặc đồ làm mặt thiêng liêng đi vô đứng đây để thờ phượng Chúa. Và chúng ta nghĩ đó là sự thờ phượng. Chúa nói với chúng ta đó, cái sự thờ phượng của chúng ta chuẩn bị từ lúc nào rồi đó. Chuẩn bị không phải là về cái vấn đề chúng ta tập hát, chuẩn bị không phải là về chúng ta tập đờn, nhưng mà chuẩn bị cái sự suy nghĩ, cái con người, tất cả những cái gì của chúng ta. Chúng ta không thể nào luyện trưởng từ thứ hai cho đến thứ bảy, rồi tâm trí của chúng ta ngày Chủ nhật đem với rồi đưa cho mượn. Không biết có cho chú mượn hay là cũng ngồi đây mà tưởng tượng cái gì đó. Cái đó quá đáng quá. Thành ra quý vị cho tôi nói, Chúa nói với chúng ta là những người thầy tế lễ. Và những người thầy tế lễ này, Chúa không muốn dùng những cái đồ của chúng ta mua ở trong chợ, nhưng mà Chúa muốn cái cuộc đời của chúng ta. Bây giờ nói cái này có lẽ có một số người chúng ta có lẽ cũng không có track được, phải không? Cho tôi nói một cái ví dụ này đi. Ở đây có những người phụ nữ và đây có những người nam giới. Quý vị có bao giờ muốn người đó đi làm đem lương về cho mình cho đủ? Giống như hồi nhỏ khi tôi còn nhỏ đó, tôi nghe mấy ông lớn nói là tôi cứ mỗi tháng tôi đem lương về cho bà đầy đủ là được rồi. Hồi đó tôi nhìn mấy bà tôi coi vậy có được không? Tôi thấy mấy bà cũng chẳng nói gì, tôi nói như vậy là chắc là có tiền là được rồi. Còn mấy hai mươi mấy ngày kia ổng đi đâu, ổng nằm với ai, ổng làm cái gì, that's ok. Có phải vậy không? Quý vị biết mình yêu đó là mình yêu cái người đó, chứ đâu có phải là mình yêu cái, vì cái tiền của người đó, hoặc là vì cái cẳng của người đó dài hay là ngắn, phải không? Mình yêu là bởi vì cái cá tính của người đó, về cái bản chất của người đó, về cái đạo đức của người đó, về cái cười của người đó, về cái tóc của người đó, về cái gì của người đó tôi không biết nữa, mà làm cho mình mê mình mẩn. Mà mặc dù những người khác đẹp hơn, những người khác giàu hơn, những người khác giỏi hơn, nhưng đây là cái người tôi yêu và người tôi quyết định lấy. Quý vị đồng ý không? Phải không? Nhưng mà đến cái khi mà tìm tin của mình là mình dở mấy cái trò ra mình chơi với Chúa, mình đem tới mình quăng những cái đồ chết như vậy đó. Một thầy tế lễ thì phải vâng nhiều, dâng chính cái sự sống của mình, làm cái của lễ tròn vẹn, sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Dâng cái con người của mình tin Chúa, chúng ta dâng cuộc đời của mình, cho chúng ta không phải chỉ dâng những cái lời của chúng ta nói không thôi. Của lễ chủ yếu mà chúng ta được kêu gọi để dâng, đó là sứ đồ Phao-lô bày tỏ ở đây, đó là chúng phần chúng ta phải dâng tiền. Hồi đó tôi đi học thần học viện, tôi không có tiền, bao nhiêu tiền làm xong là trả tiền học, trả tiền xe với trả tiền xăng, trả tiền sách hết trơn rồi. Nhưng mà tôi mua một cái gì đó rất là nhỏ, rất là rẻ, bình thường thôi. Nhưng mà cái đó là cái bày tỏ của cái tình yêu của tôi đối với cái bà bây giờ là vợ tôi đó. Không, quý vị cho tôi nói nè, bà đó có cái sự chọn lựa để lấy những người giàu hơn tôi rất nhiều, và tôi cũng biết nữa. Nhưng mà bà chọn bà lấy mình. Thành ra hopefully là không phải bà lấy mình vì tiền. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, con dân Chúa đem con sinh tế, đem chim, đem chiên, đem về nhờ thầy tế lễ giết và dâng những con sinh tế đó lên cho Đức Chúa Trời. Cái hệ thống dâng tế lễ cũ đã chấm dứt rồi, nhưng mà Đức Chúa Trời không còn tiếp nhận sinh vật dâng cho Ngài. Không có sinh tế nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn là chúng ta dâng chính sự sống của ta, chúng ta một cách sống thánh và đẹp lòng Chúa. Hệ thống dâng hiến cái của tế lễ cũ qua rồi, nhưng mà trong Cựu Tân Ước dạy cho chúng ta là hãy dâng cái sự ngợi khen, dâng cái sự cảm tạ làm của lễ thù ân. Còn có cái của lễ nào hơn cái của lễ là cái cuộc sống của chúng ta? Chúng ta hoàn toàn, chúng ta không phải là những người đi tu, nhưng mà chúng ta sống ở giữa cái đầy đủ tất cả những cái nhu cầu vật chất của đời này, đầy đủ tất cả những sự cám dỗ của người khác, nhưng mà chúng ta giữ cái tấm lòng của chúng ta chung thủy, chính chuyên với Chúa. Tôi không muốn dùng cái chữ trung tín nữa, cái chữ đó mình nghe lần rồi. Nhưng mà mình giữ một cách chính chuyên, chung thủy và trong sáng với là Chúa của mình. Đó là cái sự thờ phượng phải lẽ, phải không? Có nhiều người ở trong nhà thờ, nếu quý vị để ý, mời người đó cầu nguyện đáp ứng, cầu nguyện y chang như cách đây 3-4 tuần cầu nguyện vậy đó. Một năm sau mời nữa cũng cầu nguyện y chang vậy luôn à. Như vậy tôi cầm cái cuốn kinh tôi đọc trớt rồi, cầm cầu nguyện cái gì nữa. Thành ra cái của lễ của chúng ta đó, thưa quý vị, là dâng để bày tỏ những cái điều khuyết điểm của chúng ta, mà Chúa đâu có muốn ta chúng ta làm cảnh, mua những cái quả, những cái trái, những cái con mà nó chết rồi. Nhưng mà ở tại đây cái của lễ mà dâng chính đời sống của chúng ta cho Chúa. Tôi nói cái này nhiều nơi nhiều chỗ rồi mà người ta vẫn cười. Khi mà tôi đi đổ rác ở nhà bà già và vợ tôi, bà nói tôi là chảnh chạ. Tôi đi đổ rác tôi phải mặc áo vô, mặc quần vô, bỏ cái túi đi đổ rác. Bà hỏi tôi là ông đi đổ rác hay ông đi làm gì vậy? Tôi nói tôi đi đổ rác. Bà sao không chảnh quá vậy? Tôi nói như vậy nè, tại vì khi mình đi ra mình gặp những người thân hữu đến, mình gặp những người tín hữu đến, mình là người của Đức Chúa Trời, phải always presentable. Tôi đổ xong vô tôi cổi ra hết, trở lại nguyên, khó chịu quá. Nhưng mà khi đi ra là mình ngại là người khác đến, rồi người ta khác đến người ta nói cái thằng nào vậy. Nó không phải là xấu hổ cho mình, nhưng mà nó xấu hổ cho Chúa của tôi là đấng tôi thờ phượng. Thành ra tôi phải làm như vậy thôi. Rồi tôi vô xong tôi cũng thay ra, rồi tôi mặc những cái đồ bình thường. Ở trong Samuel quý vị nghe rồi, Sứ Nhất đoạn 15 câu 22: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Dĩ nhiên của câu lời trả lời là sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Nếu mà tôi có mua một cái hột xoàn mà 25 carat gì đó không biết, nhưng mà tôi không có chung thủy với vợ tôi, thì tôi nghĩ cái người phụ nữ đó cũng không có thích đâu, phải không? Giống như là tôi mua để tôi hối lộ vậy đó. Mà khổ ghê nha, mấy bà cứ chớp đem rồi đi đâu ra cái tay cái dơ cao như vậy nè, phải không? Không, quý vị, nhiều khi quý vị phải đặt ở đây, quý vị suy nghĩ lại thử coi cái hệ thống giá trị của mình là cái gì. Tiền là được, vật chất là được, còn cái kè hả? Nhắm mắt qua sông được thì gạn phèn, phải không? Ráng cũng đạo ráng nữa. Ráng của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Thi Thiên 141 câu 2: Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Đức Chúa Trời như hương, nguyện sự giơ tay tôi lên được giống như của lễ buổi chiều. Chúng ta dâng cho Chúa đâu có cần nhất thiết là phải đến ngày Chủ Nhật rồi chúng ta mới thờ phượng Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa khi chúng ta bước đi, chúng ta là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Mà tôi nói cho quý vị nghe, khi mà mình nói là mình là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời đó, mình sẽ không có làm những cái hành động như những người khác tầm thường làm. Hồi xưa tôi còn nhỏ ở Đà Lạt, đi vô trường võ biển quốc gia Đà Lạt, đi thăm, giống như đi tham quan field trip về đó của hướng đạo. 3 tháng quân nhục, tụi tôi nhỏ nhỏ đi phía trên cái lầu, phía trên lan can trên cao đó. Ở phía dưới này là 3 tháng huấn nhục, ông nào đầu cũng láng hết. Gấp đồ ăn vậy nè, nó làm như cái robot vậy đó, làm như cái máy. Tụi tôi nhỏ nhỏ tôi mới hỏi mấy cái người lớn đó, hỏi là tại sao bị tập hay sao ăn vậy. Và đây là họ nói nè, họ đến đây là những sĩ quan của trường võ biệt quốc gia Đà Lạt. Những người này sẽ có khả năng lên làm tướng. Và tướng, và đây là trường võ biệt Đà Lạt, nó phải khác với trường Quang Trung ở Nha Trang hay là trường Đồng Đế. Quý vị thấy không? Thành ra nếu tôi là một người thầy tế lễ, tôi đâu có ngồi cái kiểu xách cái chân lên như vậy được, mặc cái quần xà lõn. Ở phía dưới người ta không dám nhìn lên luôn. Mặc dù tôi là, tôi thấy có nhiều người hồi tôi tới của Chúa rồi, bị mấy ông mục sư lớn tôi ông sửa. Lên ngồi tới chỗ trên này nè, mà trời nắng, trời nóng thì ai lại không biết gì đó, mặc cái quần ngắn như này, chơi vậy nè. Ông cụ già mục sư lên vắt vắt bỏ xuống, đi xuống, đi về, đi thay quần đi. Quý vị hiểu tôi nói không? Thành ra bây giờ cái câu hỏi trở lại đó, tại sao chúng ta cần phục hưng? Bởi vì nếu không cần được phục hưng, chúng ta là những người thuộc về thế gian. Trước đây chúng ta sẽ có cái thói quen làm những điều thuộc về thế gian bằng cách chúng ta thờ phượng Chúa như kiểu đó đó. Chúng ta sống một mình, chơi mình anh thôi, bế môn tỏa quảng, tỏa cảng, không cần biết ai bên cạnh hết, mặc dù cùng một giáo hội. Rồi cái điểm thứ hai, làm thế nào để phục hưng? Chúa nói hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Quý vị thấy Chúa rất là dễ thương không? Chúa đâu có nói là hãy dâng công bằng của con đâu. Chúa nói hãy dâng thân thể này làm của lễ sống và thánh. Và một khi quý vị dâng cái thân thể này làm lân dân cho Chúa, có nghĩa là chúng ta đã tin Chúa. Thì khi mà đã dâng thân thể này cho Chúa, thì quý vị nghĩ là có cái gì trong cuộc đời của mình nữa mà mình tiếc và mình giành lại và mình không dâng cho Chúa? Tôi không bao giờ giảng về sự dâng hiến, tại vì đó không phải là cái việc để chúng ta làm. Nhưng khi một người đã hoàn toàn trọn thành dâng cuộc đời của họ cho Chúa rồi, thì quý vị nghĩ là còn cái gì nữa để họ giữ lại? Quý vị không tin tôi nói phải không? Mời quý vị mở ra trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 8, từ câu 1 cho đến câu 6. Quý vị theo dõi để về đọc, tôi đọc ở tại đây. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedoan. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 8. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, họ đâu có bình an và hạnh phúc đâu. thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Sao hay vậy ta? Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Và này xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Câu số 5, họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Đó là lời của Kinh Thánh. Khi một người mà họ đã dâng cuộc đời của họ cho Chúa rồi, không phải là đi hầu việc Chúa, không phải là đi làm giáo sĩ, nhưng mà khi mà họ thật sự họ dâng cuộc đời của họ cho Chúa rồi, thì thưa quý vị, cái vấn đề tiền bạc, vấn đề công khó, vấn đề công sức, vấn đề chịu khó, vấn đề chịu đựng, và có thể là một chút hy sinh nhỏ nhỏ, nó chẳng thấm thía vào đâu nữa. Còn bây giờ họ không dâng cuộc đời của họ, họ không dâng con người của họ cho Chúa, mà bây giờ chúng ta nói là họ là anh phải đi hầu việc Chúa đi, anh phải dâng hiến đi, anh phải đi hát đi, anh phải đi làm chứng đi, thì thưa quý vị, nó giống như là cái này nè, nó chết ngắt bảy đời rồi. Đẩy làm chứng đi, dâng đi, dâng cái gì nữa mà làm chứng cái gì nữa, có phải không? Nó xong rồi đây nè. Thành ra ở tại đây lời của Đức Chúa Trời rất hay. Tôi khắc khoải cái điều này biết bao nhiêu năm. Tôi nói là tôi muốn được phục hưng bao nhiêu mình làm cách nào? Có đi hội đồng về nhiều khi tôi muốn nhảy vào trong lò lửa để chết cho Chúa Giêsu. Nhưng mà ngủ một hai đêm xong rồi không biết nó đi đâu mất tiêu. Tỉnh queo à. Rồi cái ý chí cũng của mình, phải không? Cái tâm trí cũng của mình, rồi cái gì? Thân thể cũng của mình, rồi nó vụ như cẩn, nó vẫn như cũ. Thành ra ở tại đây, nếu quý vị thật sự muốn được phục hưng, và đây là cái chỉ là cái điều duy nhất và trọn vẹn thôi, quý vị dâng cuộc đời mình cho Chúa đi. Đừng bao giờ mở miệng ra lý sự như vậy. Cuộc đời của tôi nó không có cái gì hết. Tôi cũng có thể nói như cô Thanh Lê, tôi cũng có thể nói như là cô Ngọc Diêu, cuộc đời tôi nó cũng nát bét. Có nhiều người khác lái Tesla đến với Chúa, có nhiều người khác lái Lamborghini đến với Chúa, lái Ferrari đến với Chúa. Tôi không có cái gì hết để tôi đến với Chúa. Nhưng mà Chúa muốn mình dâng cuộc đời của mình cho Chúa. Còn cái chuyện tái tạo và sử dụng, đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Quý vị amen không? Thành ra đừng có ai ở trong này nói là tôi không có dài đủ, tôi không có hát hay được, tôi không có làm, không có ân tứ gì. Quý vị có dâng cái cuộc đời của mình với Chúa hay không? Còn nếu không thì quý vị cứ giữ nó đi. Cái điều mà tôi cũng lạ đó, cái cuộc đời này nó chết anyway, right? Mà tại sao mình dâng cái cuộc đời này cho Chúa? Tại vì khi dâng xong Chúa tái tạo, thì bây giờ mình đang kinh nghiệm cái sự sống, rồi sự sống đời đời luôn. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta thấy đó. Một cái người mà nếu chưa dâng cái linh hồn của mình cho Chúa, là tiếp nhận Chúa đó, thì không thể nào dâng bất cứ cái gì cho Chúa hết. Nếu chúng ta chưa bao giờ dâng linh hồn của chúng ta cho Chúa, thì không có cái gì còn lại chúng ta có thể dâng cho Chúa được. Dù một trinh cũng đau răng chết tổ luôn. Bây giờ dâng cho Chúa điều gì? Chúa không có để cho chúng ta tưởng tượng đâu. Dâng linh hồn. Không dâng linh hồn cho Chúa thì chúng ta không có dâng gì cho Chúa hết. Đúng, chúng ta lâu lâu dâng một con gà chết, con vịt chết, dâng một vài ba đồng chết. Đúng. Chúng ta không thể dâng bất cứ điều gì cho Đức Chúa Trời trừ phi linh hồn của chúng ta trước hết dâng cho Chúa. Và khi chúng ta dâng linh hồn cho Chúa thì Chúa sẽ tái tạo cái linh hồn của chúng ta để làm của lễ để chúng ta dâng hiến Chúa. Nếu mà linh hồn chưa được tái sinh, linh hồn chưa được cứu rỗi, linh hồn chưa được biến đổi, thì cái sứ điệp của Đức Chúa Trời không bao giờ được truyền đạt đến linh hồn đó. Đó là cái câu trả lời cho tôi biết bao nhiêu năm ở trong chức vụ. Tại vì người ta chưa có dâng linh hồn của người ta cho Chúa. Thành ra người ta nghe đó, người ta nghe tất cả những người tôi tớ của Chúa có ơn của Chúa giảng, nhưng mà cái xác chết nó không thể nào nghe cái sứ điệp thiêng liêng và sống động được. Cái linh hồn chết này chỉ khi nào ông Lazarus là được ơn của Chúa Thành ra cái ân sủng của Chúa đã đánh động ông thức dậy, để trong ông được sống lại, để cái ông lỗ tai ông nghe. Và khi ông nghe lời của Chúa, hãy bước ra, ông Lazarus bước ra. Còn cái người chết mà chết, dù có nói cái gì cũng chẳng biết gì hết. Nếu mà chúng ta chưa dâng linh hồn của chúng ta cho Chúa, thì khoan đã nói về dâng thân thể đã. Người không có tái sinh thì không có dâng cái gì hết. Quý vị đọc lại trong đoạn 8 câu 5. Họ lại làm quá lòng trông cậy chúng tôi, vì trước hết họ đã dâng chính mình cho Chúa, sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Được phục hưng có nghĩa là khi chúng ta dâng chính cái cuộc đời, dâng chính cái linh hồn của chúng ta cho Chúa trước hết. Có một cái câu kinh thánh ở trong Thi Thiên đoạn 9 câu 1 đó, tôi đọc ra đây cho quý vị nghe. Quý vị ngồi nghe những cái điều này trong kinh thánh viết. Nhiều cái câu kinh thánh chúng ta đọc như là chúng ta đọc về thôi, chứ chẳng có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà đây, Thi Thiên đoạn 9 câu 1: tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va. Cái chữ này ban đầu tôi tưởng tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va có nghĩa là tôi dùng hết tất cả những văn từ mỹ miều để tôi cảm tạ Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ cường điệu để cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Khi mà một người dâng hiến cho trường của chúng tôi ở tại Western Conservative Baptist Seminary, ông đó dâng khoảng trung bình 50 triệu đô la một năm. Khi mà trường cần cái mainframe, ông dâng 200 mấy chục triệu luôn. Có nhiều người đến hỏi ông, hỏi làm sao mà ông dâng nhiều vậy? Bí quyết. Đây là cái câu trả lời của ông nè. Ông nói cho đến khi mà quý vị hiểu đó, Đức Chúa Trời đã làm gì cho tôi. Nếu mà tôi có con, hoặc là tôi có vợ, hay là tôi có người thân trong gia đình, mà một người nào đó cứu cái người thân của tôi sống lại, thì người đó muốn cái gì đó là ok liền. Dâng thân thể làm của sống, làm của lễ sống. Tôi ngồi tôi thắc mắc biết bao nhiêu năm nay tại sao dâng thân thể. Quý vị cho tôi nói, dâng thân thể là một điều rất khó. Bởi vì thân thể là nơi tính xác thịt của con người của chúng ta đang ngự trị. Chúa chẳng bao giờ nói về cái số bao nhiêu chúng ta có trong ban ngạch cao đâu. Chúa chẳng bao giờ nói là nhà của con trong 50 tiểu bang và trên khắp thế giới, con có bao nhiêu cái nhà ở đâu, có bao nhiêu cái tàu ngầm, có bao nhiêu cái hàng không mẫu hạm. Chúa không thèm nói cái chuyện đó. Tại vì những chuyện đó nó không có giá trị gì cho đến khi linh hồn của mình dâng cho Chúa, cho đến khi thân thể này dâng cho Chúa. Chúng ta vẫn còn tranh chiến với tội lỗi, chúng ta vẫn bị cám dỗ, chúng ta vẫn, tôi đọc lúc sáng này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, nhìn người đàn bà mà đồng lòng ham muốn. Khi tôi còn trẻ, tôi đọc lời của Chúa rồi, hãy tránh cái tình dục của tuổi trẻ. Rồi bây giờ lớn tuổi một chút nữa, hãy nhìn người đàn bà mà đồng lòng tham muốn. Thưa quý vị, cái thân thể của chúng ta phải được dâng cho Chúa. Còn nếu không thôi, tội lỗi nó đeo theo chúng ta như bóng với hình vậy. Chúng ta cứ tranh chiến với tội lỗi, chúng ta muốn được Chúa phục hưng, nhưng mà cái thân thể này đi không có được. Chúng ta muốn đi học trường chủ nhật, chúng ta đi muốn học buổi tối thứ tư, học cầu nguyện kinh thánh với cái khu vực ở trong nhà thờ, chúng ta làm không được, là bởi vì chúng ta chưa bao giờ một lần nào dâng thân thể của chúng ta. Chúng ta chỉ có tin Chúa thôi. Chúng ta làm pháp báp têm nước màu này với nước màu kia, chưa bao giờ dâng linh hồn của mình và thân thể của mình cho Chúa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của đĩ đến chăng? Lời kinh thánh nặng quá. Nhưng mà chúng ta cứ đi vô đi ra cái chuyện đó. Chúa cứu chúng ta đâu phải là để chúng ta từ bỏ cái đánh bài, để chúng ta đi qua nghiền ngẫm về hút chích. Chúa cứu chúng ta để chúng ta đi ra khỏi tất cả những cái điều đó luôn. Nhưng mà chúng ta chưa dâng thân thể của mình cho Chúa. Thành ra chúng ta cứ bị dồi dập mãi như vậy. Làm gì nói đến cái chuyện phục hưng. Anh em chị em mình hơn mình một chút xíu, mình ganh tị rồi, mình đặt điều, mình nói tầm bậy rồi, phục hưng chỗ nào mà đến được. Tại sao chúng ta phải chịu thua đi? Sống ở trong xác thịt là Đức Thánh Linh sống ở trong linh hồn được tái sinh. Và linh hồn được tái sinh có sự hiện diện của Đức Thánh Linh được bọc ở trong xác thịt của con người mình, thì chúng ta ok. Bây giờ những cái cám dỗ đó nó cũng xảy ra chung quanh chúng ta, chứ đâu phải là tụi chúng ta tin Chúa xong chúng ta không có cái gì nữa đâu. Tôi đã từng tới hỏi một ông đại đức ở tại Oregon rồi. Tôi làm hàng đàng hoàng tới hỏi bây giờ tôi hỏi ông nghe, ông có thể ngồi trong một cái phòng không có cửa sổ, còn cái cửa chính là cái cửa sắt không có thấy gì luôn, nhưng mà cái tâm trí của ông nó có được thánh khiết không? Ông có suy nghĩ về đàn bà và phụ nữ không? Ông là người không có tóc, ướt ở trên cái này mà nó chảy thành giọt, nó rớt xuống mặt ông đỏ như một cái áo màu đỏ vậy. Ông nhìn tôi nói: anh tới đây để làm gì? Tôi nói: tôi tới đây để phỏng vấn. Tôi đã nói hẹn với ông rồi. Đó là cái câu hỏi của tôi, ông trả lời đi chứ. Quý vị hiểu tôi nói không? Những cái gì nó suy nghĩ là ở trong đầu của mình, chứ đâu phải là vì con mắt mình thấy, đâu có phải là vì lỗ tai mình nghe, đâu có phải là vì nó có cái cửa sổ. Ở trong cái phòng không có cái cửa sổ cũng vậy. Thành ra dân của lễ sống là con cái làm con sinh tế đời đời. Của lễ sống là của thể bày tỏ cái thực tại là của chúng ta đang sống, chứ không phải là chúng ta đang chết. Và cái câu chuyện ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22, hồi đó tôi đọc tôi cũng thấy như vậy đó. Chúa không có muốn Isaac chết nằm trên bàn thờ, tại vì nó chết rồi đâu có làm gì được nữa đâu. Nó cũng chẳng trồng được cái bắp, nó cũng chẳng được trồng được cái sắn, nó không có con, không có vợ, nó không có cái gì hết. Thành ra Chúa mới nói ngưng lại, đủ rồi. Đó là về cái chuyện của Đức Chúa Trời. Còn về cái chuyện của ông Abraham đó, là được nói ở trong Hebrew đoạn 11. Ông tin rằng là vợ ông son sẻ mà Đức Chúa Trời đã cho Isaac. Bây giờ ông tin đến cái mức độ là ông nói nếu mà ông giết thằng Isaac này, Đức Chúa Trời vẫn dựng nó sống lại được. Và đó là niềm tin. Quý vị tin đến cỡ đó chưa? Covid-19, nếu tôi bệnh, tôi bệnh. Nếu tôi không bệnh cũng là Đức Chúa Trời. Mà nếu tôi bệnh cũng là Đức Chúa Trời. Và nếu tôi bệnh là Đức Chúa Trời sẽ chữa cho tôi. Và nếu đẹp ý Chúa, Chúa cất đi. Có cái gì để cho mình worry? Tôi thấy hình như người tín hữu của mình không giải thích được những cái điểm đó. Tôi bệnh, tôi đáng lẽ là bệnh. Mỗi ngày ban đêm tôi đi ngủ, tôi nhắm mắt, tôi nói với bà vợ tôi nói bữa nay tôi sẽ dính Covid. Là vậy, tôi đưa tín hữu đi vô trong emergency hoài. Tôi ngồi trong đó, CAT scan, truyền máu, thử máu, chụp máu cái gì đó, có mặt tôi hết. Mà tôi không có nhớ đến cái Covid nữa. Mà bà con nằm la liệt vậy đó. 5 giờ sáng về, cái bà vợ tôi, bà nói ông làm ơn đi tắm giùm tôi một cái coi. Tôi nói tắm để làm gì? Tôi 5 giờ mà không cho tôi ngủ rồi thì mấy giờ tôi mới ngủ? Bà nói ông đi tắm đi ông ơi. Khi đó tôi mới nhớ lại. Tôi tắm xong tôi vô, tôi đâu có ngủ được đâu. Tôi nói hôm nay là ngày Covid, chắc chắn là tôi sẽ dính. Nhưng mà Chúa không cho dính. Không, quý vị, cái niềm tin của quý vị, tôi nói bây giờ tôi không biết quý vị là học cái gì, tôi không có cần biết. Nhưng mà niềm tin của quý vị nếu mà không giải thích được những cái điều đó đó thì nó kẹt đạn quá. Làm sao đi làm chứng? Nếu tôi bệnh đó cũng là ý muốn của Chúa. Mà nếu tôi không bệnh, không phải là vì tôi hay, tôi tránh Covid, không có trúng được. Không phải là vì tôi hay, phải không? Không phải là vì tôi, không phải vậy. Thành ra tôi nói với quý vị nghe, tôi rất là thoải mái, khỏe re. Ông mục sư tới cầu nguyện cho ba tôi tới. Má tôi không đi nhà thờ mấy tháng rồi, buồn quá, ông muốn ông mục sư tới thăm cầu nguyện, tôi tới. Nếu tôi là người hầu việc Chúa mà tôi sợ Covid còn hơn sợ Chúa tôi nữa, thì quý vị nghĩ là tôi đi tôi nói cho ai nghe cái gì? Phải không? Nếu tôi là một người hầu việc Chúa, người ta cần tôi đến để cầu nguyện mà tôi không dám tới thì tôi nói làm sao? Tôi nói sorry nghe. Nói Covid này, 19 này lớn hơn Chúa Giê-xu. Bữa sau đó khi mà mọi sự vui vẻ rồi, Chúa Giê-xu mới cao hơn Covid này. Tôi nói với Hội Thánh, tôi nói ngồi lại cầu nguyện. Rồi may, rồi mình cho cái đi ra phát cái mask. Ui chào ơi lý sự. Không được đâu. Một sự nhà thờ phải đóng cửa. Nhà thờ phải đóng cửa. Không ai được đến nhà thờ hết. ADF, ADCDC, FBI, CIA gì đó nói là phải đóng cửa. Một sự phải đóng cửa đi. Tôi nói cái nhà thờ tôi là người hầu việc Chúa. Cô tôi có cái chìa khóa, quý vị ở nhà hết đi. Cho tôi mở cửa ra. Để lỡ có một linh hồn họ bước vô, họ nói tôi sợ muốn gần chết rồi, nhờ cầu nguyện cho tôi có được sự bình an. Được không? Không, cái Covid-19 này rất là lạ nha. Nó làm cho cái thực tế ở trong hội thánh này nó rõ ràng luôn á. Tụi tôi từ tháng giêng của năm 2020 cho đến ngày 18 tháng 12 năm 2020 ngồi ăn 40 người. Buổi sáng mình cứ nói rảng rảng đây, hey, 10 người tôi nghe đừng có tới đông quá nha. 10 người gì nó vô, rồi bây giờ chẳng lẽ mình đuổi về. Tôi là người hầu việc Chúa, chẳng lẽ nói mấy ông đi về đi sao? Rồi họ vô họ ngồi cho đã xong rồi nấu ra ăn cú nữa. Ăn đó là ăn bữa giấc tập 1. Rồi ngồi chơi, bữa đó đâu đi làm đâu, ngồi chơi cho đến chiều 3-4 giờ. Cái đói bụng quá nói bây giờ tối nay ăn cái gì. Thế là những cái món gì mà tưởng tượng cái bao nhiêu năm nay chưa được ăn, bây giờ nói ra làm luôn. Làm từ tháng Giêng cho đến tháng 18, tháng 12. Mua đồ cất vào trong tủ lạnh để làm cái buổi lễ Giáng sinh. Tự nhiên Chúa cho cả nhà thờ gục hết. Bữa đó chúng tôi lên hát buổi Giáng sinh. Lên hát được đâu 4 năm mạng gì đây. Vừa hát được một câu, nước mắt nó chảy, nước mũi nó chảy. Tuổi thân nhìn dưới này nó vắng như cái gì là không ai dám tới hết. Mà chúng tôi thờ phượng Chúa. Thành ra dân thân thể được chưa? Cái kế đến là dân tâm trí. Ganh tị, hận thù, cay đắng, tất cả những cái đó, những cái suy nghĩ của mình nó tệ quá mạng luôn á. Bây giờ Chúa nói dân tâm trí của mình đi. Tâm trí là nơi bản chất mới và tánh xác thiệt của chúng ta chung đụng. Và cái tâm trí của chúng ta quyết định cái bày tỏ của con người ở trong sự thánh khiết. Thành ra ông này nói mới ghê nè. Nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Tôi tin Chúa xong tôi cũng có đầy đủ những cái sự cám dỗ như trước khi tôi chưa tin Chúa. Mà nhiều khi còn hơn nữa. Nhưng mà cái tâm trí này Chúa được biến đổi rồi đó. Thành ra cái thân thể mình chịu được mấy cái kia. Còn nếu không lấy cái gì ra mà chịu. Ngồi cường điệu hả? Nói linh tinh. Thành ra quý vị đây là cái công thức của Chúa. Nếu quý vị thật sự muốn được phục hưng, thật sự được muốn Chúa sử dụng, quý vị dâng chính quý vị đi. Linh hồn của quý vị, thân thể của quý vị, tâm trí của quý vị, và cuối cùng là cái ý chí. Có nhiều người muốn đi học lời Chúa lắm mà cái ý chí chưa bao giờ dâng cho Chúa. Ông mục sư biết không, làm 14 tiếng về quải quá rồi. Ai là không biết quải, làm một tiếng thôi đã quải rồi chứ đừng 14 tiếng. Một tiếng là đủ quải rồi. Nhưng mà tại vì mình, cái ý chí của mình vẫn là cái ý chí của xác thịt dở ẹt. Quý vị sống một cuộc sống tự nhiên đó, là đói phải ăn phải không, khát phải uống, mệt thì phải nghỉ. Chưa được nâng cấp lên cho đến đoạn 12 là một nếp sống siêu nhiên. Đói mà làm được mới hay. Thức mệt mà vẫn thức được mới hay. Phải không? Chứ còn mệt mà đi ngủ nữa, tôi chưa được ngủ tiếng nào, cho tôi ngủ thì thôi, nói còn cái gì nữa mà nói nữa. Thì nó quá ư là tầm thường và tự nhiên. Thành ra thưa quý vị, phải có cái ý chí của mình ở trong đó để nhờ cậy Chúa. Và buổi trưa hôm nay, khi quý vị đã dâng linh hồn của mình và cuộc đời của mình cho Chúa, thì ở trong Các Vua thứ nhì, đoạn 4 câu 9, ông Elise khiến người nữ Sunem nhận xét và bà nói như thế này: tôi biết rằng người năng đến nhà thờ chúng ta đây là một người thánh của Đức Chúa Trời. Ông đâu có đeo vàng vòng gì đâu. Nhưng mà cái phong cách của ông, cái sự sống của Đức Chúa Thánh Linh ở phía bên trong, nó tỏa ra từ cái con mắt, từ cái da, từ cái cách ăn, cách nói, cái hướng đi, cái quần, cái áo người ta mặc. Đến nỗi mà một người nữ Sunem này phải nói một câu là một người thánh, chứ không phải là một người tầm thường của Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay, tôi chỉ muốn nói với quý vị, đây là cái tranh chiến của tôi biết bao nhiêu năm. Tôi rất muốn, tôi đọc sách, tôi thấy được chỗ này chỗ kia, được Chúa thăm viếng, tôi thích lắm. Nhưng mà sao tôi nói cái nhà thờ mình sao kỳ quá vậy ta. Rồi tôi nói sao Nguyễn Hoàng Chính thì nó cũng kỳ nữa. Rồi từng hồi từng lúc Chúa chỉ ra, Chúa nói cái nan đề đó là ở ngay con đó. Thành ra buổi trưa hôm nay, đây là hội đồng bồi linh, và cái chủ đề của chúng ta là xin Chúa phục hưng con. Và nếu quý vị quả thật, quý vị thật sự muốn Chúa phục hưng đó, quý vị sẽ không bao giờ làm chứng được đâu, cho đến khi chúng ta sống đồng với Chúa. Quý vị sẽ không bao giờ hát cảm động đâu, cho đến khi linh hồn của mình được Chúa cảm động rồi đó, quý vị hát nó mới cảm động người khác đến nghe. Tôi có trách nhiệm mời những người hát ở trong hội đồng, tôi cũng mất ăn mất ngủ luôn. Có những người hát có kỹ thuật cao lắm, nhưng mà sao không có rung động. Không có rung động. Kỹ thuật cao lắm, nốt niết gì đàng hoàng luôn, lấy hơi lấy đồ gì ngon lành luôn, nhưng mà nó làm sao á. Rồi cái người đó cũng biết nữa, nói mục sư, hai tuần sau nó gọi lại mục sư nhờ người khác đi, chắc tôi không hát đâu. Hỏi sao vậy? Nói em cũng không có cảm động nữa. Ở phía bên này mình hallelujah, rồi xong đi mời người khác. Quý vị hiểu không? Nhiều khi chết luôn vậy đó, mời vô mà nó không được. Thành ra buổi trưa hôm nay quý vị đến với Chúa đi. Quý vị đổ xăng, quý vị chạy biết bao nhiêu tiếng đồng hồ tới đây, bỏ công việc gia đình, bỏ công việc hội thánh. Quý vị đừng có làm gì hết á. Quý vị có thể tự khóc cũng được nữa. Quý vị cảm động, quý vị làm cái gì cũng được hết. Nhưng mà cái gì nó thực tế mà ở dưới đất trần này nè, là Chúa nói hãy bước lên, dâng chính cái linh hồn và thân thể này và đời sống này cho Chúa đi. Rồi tất cả những cái tâm trí, những cái ý chí, những cái thân thể của mình, nó sẽ từ từ nó đi theo. Nhưng mà cái bước đầu tiên vẫn là cái bước quan trọng. Quý vị ok không? Bây giờ hơi đổi lại cái tờ chương trình một chút xíu nha. Là bây giờ tôi mời quý vị chúng ta cùng hát bài 441. Quý vị cùng đứng lên. Rồi khi đang quý vị đang hát như vậy, nếu ai đáp ứng muốn lên trên này, rồi sau đó tôi sẽ kính mời mục sư Nguyễn Lê Hữu Thuận lên cầu nguyện. Nhưng mà quý vị đến đây, quý vị đừng có đem con gà chết tới đây mệt quá. Đừng có đem tiền chết của mình. Quý vị đem chính bản thân của mình. Khi mình không cần phải đi xe lăn á, quý vị bước lên đi. Quý vị không cần phải làng mắt, quý vị lên. Quý vị muốn được Chúa được phục hưng mình, mời quý vị chúng ta bước lên. Mình đừng có nhìn ai, nhìn trái, nhìn phải, nhìn gì hết. Quý vị cứ đến giải quyết cái vấn đề đó đầu tiên hết, trước hết. Và tất cả những cái điều kia nó sẽ đến. Quý vị cứ bước lên. Giây phút này là giây phút giữa mình với Chúa. Kính mời mục sư Nguyễn Lê Hữu Thuần.
Trước nhất là cảm ơn hội đồng nam giới, nữ giới đã cho tôi có cơ hội để cùng với hội thánh dự trong buổi sáng này. Cảm ơn mục sư diễn giả đã, không phải là tôi cầu nguyện ở đây cho con cái của Chúa, nhưng mà cho chính tôi nữa. Vì cớ trong sự hầu việc Chúa, tôi thấy có một điều đó là hình như là tôi làm sai cái sứ mạng Chúa giao. Cho nên tôi cũng phải cải cần cầu nguyện, ăn năn trước mặt Chúa để Chúa phục hưng chính tôi trước. Cảm ơn những con cái Chúa đã làm chứng đầy sống động, và những lời làm chứng đó đầy chân thành, để tôi thấy được rằng cái mạng sống này chẳng đáng là gì trước mặt Chúa hết. Nhưng bởi ơn thương xót ân điển của Chúa cho còn sống, không phải là để mập béo, để mà pha trương, nhưng mà để làm sáng danh Chúa. Đó là điều cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn tôi tới của Chúa. Kính lời Đức Chúa Trời là Cha yêu dấu của chúng con. Đứng trước mặt Chúa, chúng con chỉ là những con người đáng chết mất và nguyền rủa ở trong hồ lửa đời đời. Nhưng đội ơn thương xót của Chúa, bởi ân điển của Ngài, Ngài đến để làm thầy tế lễ của chúng con. Ngài đến để làm sinh tế sống, để cứu chúng con vào trong ân điển của Chúa, để được làm con và được tận hưởng nước thiên đàng vĩnh hiển với Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Ngài qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Tôi tớ của Chúa dùng lời của Ngài, Đức Thánh Linh đã thức tỉnh chúng con ở trong sự theo Chúa mà bấy lâu nay chúng con cũng muốn rằng phục hưng cho hội thánh, cho đoàn nam giới, cho đoàn phụ nữ, hay là cho hội thánh của chúng con tại địa phương. Nhưng mà chính đời sống của chúng con đã làm sai mục đích của Chúa. Mặc dầu chúng con cũng đã tin nhận Chúa, được Chúa tái sanh, nhưng mà chúng con không có dám dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài. Ôi Chúa ơi, thân thể của chúng con còn có xác thịt đang ngự trị, và những ham muốn xấu xa thấp hèn của trần gian này luôn kéo chúng con vào ở trong những cái con đường tội lỗi bất khiết trước mặt Chúa. Chúng con cũng vẫn còn có những lúc tham ăn uống, chúng con cũng còn những lúc tham tình dục, chúng con cũng vẫn còn có những cái tham muốn mà ở đời này đang dùng đủ mọi phương tiện truyền thông để lôi kéo chúng con. Nếu chúng con không dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa, thì cuộc đời của chúng con sẽ bị trần thế này lôi kéo xa cách Chúa. Chúa ơi, buổi sáng hôm nay một lần nữa con kính xin Chúa thương xót để cho chúng con mạnh mẽ dâng thân thể làm sáng danh Chúa ở trong nhà, tại nơi chúng con sinh sống, làm sáng danh Chúa tại nơi nhà của Ngài và nơi chúng con làm việc. Và Chúa ơi, chúng con cũng cần phải dâng tâm trí của chúng con vì cớ hận thù cay đắng của đời này cũng len lỏi vào ở trong đời sống của chúng con. Những ác tưởng đang mỗi ngày một gia tăng ở trong xã hội này mà ma quỷ tìm đủ mọi cách để làm cho chúng con không còn có tâm trí để hầu việc Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa thay đổi tâm trí của chúng con để tràn đầy lời của Ngài, để chúng con sống chan hòa yêu thương và gắn kết cộng đồng lại với nhau trong sự phục vụ Chúa. Ôi Chúa ơi, chúng con cũng có ý chí để dâng lên cho Chúa, để quyết tâm ở trong cuộc sống. và ý chí này để đánh thức chúng con mạnh mẽ, để không bạc nhược trước những sự hù dọa của thế gian, mà thế gian dùng cái xã hội chiến tranh, dùng cái dịch bệnh này đã làm cho nhiều tôi tớ con cái của Chúa nhát sợ và không muốn đến thờ phượng Chúa hay là thăm viếng khích lệ dân sự của Ngài, hãy cầu thay cho dân sự của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót để chúng con có một cái ý chí mạnh mẽ để chúng con thờ phượng Chúa, và chúng con biết rằng sống chết thuộc về Ngài, và đã thuộc về Ngài rồi thì chúng con biết chắc được rằng chúng con nhận những phước hạnh không phải ở đời này mà ở trên thiên đàng vĩnh hiển. Cho nên chúng con không có lấy làm đề hà ở trong cuộc sống hay chết này để làm vinh hiển danh của Ngài. Chúa ơi, đứng trước mặt Chúa là những con cái của Chúa đã mạnh dạn đứng trước mặt Ngài để thể hiện lòng quyết tâm, không phải là ở tại nơi đây để rồi chúng con có một cái sự phá lấp, nhưng mà cả cuộc đời của chúng con theo Chúa từ đây cho đến ngày Chúa trở lại, chúng con là những ngọn đuốc sáng ở trong nhà của Chúa, trong gia đình của chúng con và tại nơi chúng con sinh sống. Ôi Chúa ơi, xin Chúa phục hưng chính đời sống con, và con phải nhận lấy cái sai phạm trước mặt Chúa ở tại nơi đây. Chúa ơi, đôi khi con được Chúa kêu gọi vào trong chức vụ hầu việc Ngài, nhưng chúng con cũng đôi khi con cũng đánh sai cái mục đích mà Chúa giao. Con hướng về đời này khi tìm kiếm những gì đó của đời này hơn là ở trong nhu cầu gây dựng nhà của Ngài. Cho nên biết bao nhiêu con cái Chúa đang cần con để được gây dựng trở lại. Ôi Chúa ơi, con phải ăn năn trước mặt Chúa và xin Chúa thứ tha để cho con mạnh mẽ dâng cả đời sống, linh hồn, tâm trí, ý chí của con cho Ngài, để rồi Đức Thánh Linh sẽ tái tạo con để hầu vị Chúa trong những ngày tới mạnh mẽ hơn, để gây dựng nhà của Ngài, phục hưng hội thánh Chúa đi trong ý muốn của Ngài. Chúa ơi, một lần nữa con xin Chúa tha thứ tội lỗi của con, tha thứ tội lỗi của anh chị em chúng con. Đức Thánh Linh này tràn ngập ở trong con để tìm được sự vui thỏa. Con đến đứng trước mặt Chúa không phải là một sự giả tạo, mà thật lòng để Chúa hành động và dẫn dắt chúng con vào trong quyền năng của Ngài để gây dựng hội thánh của Chúa. Chúa ơi, con kính dâng hết thảy với con cái Chúa đang đứng trước mặt Chúa ở tại đây với lòng khát khao phục hưng cho chính chúng con. Bài giảng này không phải là dành cho người khác, nhưng mà dành cho chúng con, để rồi đem lại sự tỏ lòng cho chính con trong sự phục vụ Chúa và gây dựng hội thánh của Chúa cho đến ngày Chúa trở lại. Chúng con hòa thanh trong lòng cảm tạ ơn Chúa và xin thần của Ngài ngự trị và tái tạo chúng con luôn. Và hình ảnh của chúng con ngày hôm nay không phải là hình ảnh của con người xấu xa xác thịt, nhưng hình ảnh của chúng con là hình ảnh của Chúa Giêsu sáng ngời ở trong đời sống của chúng con. Xin Chúa thêm sức và dẫn dắt chúng con cảm ơn Chúa thành tấm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.